Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 2 2021. Lấy quay chúng ta đã có được một khóa tu 10 ngày. Hôm nay là ngày cuối khóa tu nha. Và hôm nay thì các vị sẽ học 3 bài trong khóa tập yếu tụng. Mình sẽ chép 3 bài này trước, nói đại ý của nó, rồi chúng ta đi vô cái phần giải thích 3 bài pháp tập yếu tụng hôm nay. Tụ tập rồi chia tay, danh vọng rồi đọa lạc, sự sống nào cũng chết, hữu tình thoát khỏi đâu. Tụ tập rồi chia tay, danh vọng rồi đọa lạc, sự sống nào cũng chết, hữu tình thoát khỏi đâu. Và mình có một cái đại ý của bài này nha. Đại ý: hãy quán chiếu sự tụ tán của các pháp hữu vi. Cái từ này là chúng ta học suốt mười mấy buổi học rồi. Tại vì cái bài này nó là bài nằm ở trong phẩm hữu vi, do vậy cho nên các vị bắt gặp những cái từ này. Thế là thưa đại chúng rằng là pháp hữu vi này nó có mặt trong những vật lớn nhất như hành tinh này, như thái dương hệ này, như cả dãy thiên hà này, nhỏ nhất trong hạt bụi. Đó là mình nói về nhân giới nghe. Nói về nhân giới thì thưa đại chúng rằng là không có một sinh linh nào có sự sống mà thoát được cái sự đến đi sinh diệt tụ tán. Đây là ý nghĩa của cái bài thứ nhất mà chúng ta học hôm nay. Tụ tập rồi chia tay, danh vọng rồi đọa lạc, sự sống nào cũng chết, hữu tình thoát khỏi đâu. Và cái từ hữu tình này chúng ta lưu ý rằng là nó không chỉ đơn thuần chỉ cho cái sinh vật sinh ra trên hành tinh này là loài người hay là loài động vật hay là loài thực vật. Nó còn chỉ cho những cảnh giới của chư thiên và những cảnh giới vô hình. Tuy không có hình sắc, thân thể họ nó là kết tinh rất mong manh và rất là tinh khiết như làn hương. Thế nhưng mà khi có sự sinh ra, dù thân thể đó là của chư thiên cũng chung chịu cái quy luật rằng là tụ tán, đến đi sinh diệt. Cho nên lưu ý rằng là sự tụ tán của các pháp hữu vi này nó bao hàm luôn tất cả loài hữu tình, không phải loài động vật, thực vật, mà nó còn hàm nghĩa đó là những loại phi vật chất, phi vật thể, cũng được gọi là hữu tình, cũng gọi là hữu vi, nó đều chung chịu quy luật sinh diệt tụ tán. Đây là ý của bài thứ nhất. Thế rồi mình chép bài thứ hai: hành ác đọa địa ngục, tu thiện sinh thiên giới. Nếu người tu thiện nghiệp, lậu tận chứng niết bàn. Hành ác đọa địa ngục, tu thiện sinh thiên giới. Nếu người tu thiện nghiệp, lậu tận chứng niết bàn. Và chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý: hãy làm quen với pháp vô vi. Thưa đại chúng, là ở trên là chúng ta nói về pháp hữu vi thì nó sinh, nó diệt, nó chịu cái sự chi phối của quy luật vận hành sinh trụ dị diệt. Bài thứ hai này, thưa đại chúng rằng là chúng ta thấy là đành rằng anh có thể tu thiện để sinh lên thiên giới, cộng trú ở chư thiên, có tuổi thọ tới 10.000 năm, bạn nhiều hơn. Đây là cái người tu thiện thì sinh thiên giới nghe. Thế nhưng mà vẫn chưa xong. Đấy, còn sinh thì còn diệt. Do vậy cho nên đạt đến cuối cùng của người tu tập đó là lậu tận, sạch nhẵn lậu nghiệp, không còn sinh nơi nào nữa, thì mới chứng nghiệm được niết bàn. Cho nên cái bài tuy ngắn như vậy, thế nhưng mà nó có ba cái nội hàm nó đây nghe. Nội hàm thứ nhất là làm ác thì đọa địa ngục. Nội hàm thứ hai, làm lành thì sinh thiên giới và các cảnh giới cao hơn thiên giới nữa. Nội hàm thứ ba là muốn đạt đến lậu tận chứng niết bàn thì anh phải thấu đạt pháp vô vi. Ngay hiện thời an trú nơi pháp vô vi thì có thể chứng nghiệm được thể niết bàn ngay hiện thời. Cho nên bài thì ngắn nhưng nó có ba nội hàm. Mình gửi ra nơi đây là hãy làm quen với pháp vô vi. Kỳ thực rằng là chúng ta đang thực tập thiền từng bước một, làm quen với người quan sát, làm quen nhận biết mọi đối tượng quanh ta, để dần dần các vị an trú ngay cái tự thể tâm, ngay cái năng lực trí tuệ đang quan sát, tức là cái năng lực chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết, không có đối tượng. Dần dần các vị an trú ngay cái tự thể tâm bất động thế này, thành đạt được pháp vô vi. Mà pháp vô vi nó là tên khác của Niết Bàn nghe. Đây là ý nghĩa của bài thứ hai. Đại ý của nó là làm quen với pháp vô vi, có nghĩa là tu tập pháp vô vi ngay hiện thời, tập sống với pháp vô vi để thành tựu Niết Bàn. Thế rồi chúng ta học tới bài thứ ba, tức là hôm nay mình đã học ba bài. Cái bài thứ ba này khá là lý thú đây. Chư Phật và Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, còn xã thân hữu vi, huống chi chúng hữu tình. Và đại ý bài này là thế này. Có một đại ý bài này luôn. Đại ý: nguyên lý vô thường, hỗ đồng cho mọi sinh mệnh nghe. Chư Phật và Bồ Tát, Duyên Giác và Thinh Văn, còn xã thân hữu vi, huống chi chúng hữu tình. Thưa các vị, cái nguyên lý vô thường đó là một nguyên lý phổ đồng cho cả thánh và phàm khi có mặt ở nhân gian. Các vị Phật, Bồ Tát, mười phương thì chúng ta không biết, tại vì chuyện đó chúng ta tin lời Đức Thế Tôn. Có thể có những cảnh giới, có thể có những Đức Thế Tôn. Tuổi thọ của Ngài có khi triệu triệu năm, do vì cái phước lực của các Ngài, do vì các Ngài quá hiện những cái cảnh giới như vậy để cho những chúng sinh đủ phước điền sinh về nơi đó để tu tập. Tất nhiên trên cái hành tinh của chúng ta hiện tại, thưa các vị, cho dù đó là những đấng giáo chủ, những Đức Thế Tôn có mặt nơi đây, các vị Bồ Tát hiện thân độ sinh, vân vân, thưa đại chúng rằng là các ngài đều tuân theo cái quy luật vô thường, và đây là một quy luật phổ thông cho tất cả mọi chúng hữu tình trên mặt đại địa này. Và khi mình thấu đạt được giáo lý này, hiểu tường tận điều này, thì không có bị một vị giáo chủ nào hay là một vị sư lừa bịp nào lừa gạt phải được đâu nghe. Tại vì mình tin theo lời Phật dạy, cho nên mình biết rằng là mọi sinh mạng hữu tình đều chung chịu quy luật là vô thường, là đến là đi, là sinh là diệt thôi, không ai thoát được cả. Đức Thế Tôn 80 tuổi vào Niết Bàn. Cho nên thưa đại chúng rằng là đây là cái nền tảng căn bản để cho người tu Phật chúng ta thiết lập một cái niềm tin chánh pháp vững vàng. Điều thứ nữa trong nội dung này, thưa các vị, nên nhớ rằng là vô thường, vô ngã, Niết Bàn, được gọi là Tam Pháp Ấn nghe. Trong bất cứ bài kinh nào, hoặc là trong bất cứ vị đạo sư nào, nếu các ngài không căn cứ vào ba cái Pháp Ấn này, khai triển giáo lý đạo Phật, hoặc là khai triển pháp tu tập hành trì, thì điều đó được gọi là tà đạo, ma đạo hay là ngoại đạo, không phải giáo lý đạo Phật. Giáo lý đạo Phật đặt trên cái nền tảng này nghe, mọi Phật đều vô thường và không có sinh mạng là hữu ngã cả, tức là vô thường cho nên vô ngã, vì vô thường vô ngã cho nên có Niết Bàn. Và các vị nhìn sâu về vấn đề này, thông thường người ta nghe nói rằng vô thường vô ngã thì người ta có một quan niệm lệch lạc rằng là chết là biến mất, tức là chấp không, không có chi cả. Sinh mạng này giống là cát bụi trở về với cát bụi phù du. Do vậy cho nên chấp trước rằng là ta tự vật chất sinh. Và từ chấp trước mình là vật chất sinh ra, cho nên vật chất tan rồi không còn gì cả, cho nên tha hồ đó mà tạo ác nghiệp, tha hồ đó mà gây nên bao nỗi khổ cho con người, cho xã hội. Đây là cái tình trạng chấp không của những luận lý xã hội hiện tại nghe. Nó nghĩ rằng là không có nhân quả, không có tội phước. Do vậy cho nên nó hủy diệt đạo đức xã hội. Nó không có nương tay chi về cái chuyện ký những sắc lệnh gọi là giết trẻ sơ sinh. Thưa các vị, cái ác này nó không phải chỉ có trong những nền cơ chế chính trị độc tài, nó có luôn trong cái cơ chế chính trị nơi đất nước Hoa Kỳ này luôn nghe. Đó là những loại tà thuyết. Không phải hiện tại, ngay quá khứ thì cái thuyết chấp không này, thưa các vị, nó đã có trên đất nước Ấn Độ rồi. Do vậy cho nên ta nên nhớ điều rằng là giáo lý Đạo Phật triển khai vô thường vô ngã. Nhưng cái nền tảng nhân quả tội phước, cái nền tảng nhân luân, cái nền tảng tu tạo phước điền, xây dựng nên cái nền phước hữu lậu để có thể đạt đến trình độ tâm thức, liễu đạt giáo nghĩa thượng thừa, liễu đạt pháp vô vi, liễu đạt được tâm thấu ngộ niết bàn. Đó là điều rất ư là căn bản. Cho nên Đạo Phật không chấp thường, không chấp đoạn, không chấp có ngã và cũng không chấp phi ngã. Nên nhớ vô thường vô ngã, nhưng mà không lạc vào đoạn kiến, không lạc vào chấp không, không phá hủy nhân quả tội phước, không phá hủy đạo đức nhân luân đời thường. Trái lại, thiết lập cái nền tảng tu tập phước điền, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, tu từng thiện nghiệp rất bé nhỏ để thành tựu được đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, làm an lạc cho mình bây giờ, an lạc cho muôn người sống với mình, an lạc cho thế hệ tương lai và an lạc hạnh phúc cho chính tự thân anh trong cái cuộc trường viễn kiếp tử sinh nghe. Đây là điều mình giải thích về nội dung của cái bài Chư Phật và Bồ Tát, Duyên Giác và Thính Văn, còn xã thân hữu vi, huống chi chúng hữu tình. Và giải thích cái câu đại ý mà mình kết lại rất ngắn, đó là vô thường là nguyên lý phổ đồng cho mọi sinh mệnh. Sinh mệnh Phật, sinh mệnh Bồ Tát, sinh mệnh các vị tổ, các vị tu chứng đạo thế nào không biết, thế nhưng có người nào vô thường thì đều chung chịu một cái quy luật phổ thông. Đó là điều xả thân hữu vi cả. Thế là mình xóa này. Sẽ đi sâu vô vài nét. Một bài thi kệ ngắn mà chúng ta gom lại, chúng ta khai thác một vấn đề thôi. Và cái bài đầu nó cho chúng ta một cái gợi ý. Đó là các chủ đề quán chiếu vô thường từ kinh văn. Cái điều đầu tiên thưa các vị, vô thường đó là chân lý nghe, phổ biến trong hai dòng văn học, tức là văn học đại thừa hay văn học tiểu thừa chi. Cái nền tảng để người ta đi vô công trình tu tập quán chiếu đều là vô thường cả. Ví dụ, mình dẫn ra đây một câu ở trong Kinh Nghiêm Cang. Đức Thế Tôn có một cái kết đó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn màu ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Cái từ mà chúng ta rất quen đó là hữu vi pháp. Mình đã giải thích, Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi, điều thứ nhất là như mộng, thứ hai như quyển, thứ ba như bọt, bào là bọt nha, thứ tư như bóng, thứ năm như xương, thứ sáu như ánh chớp, và gom những điều này lại. Thế Tôn dạy rằng phải quán chiếu như vậy. Thưa các vị, rằng là văn học Bát Nhã đó là nền văn học gối đầu để đi vô cái nền văn học Đại Thừa, đó là Pháp Hoa Niết Bàn. Phá vỡ chấp trước bản ngã, thể nghiệm được năng lực trí tuệ chính là cái tồn tại sau khi bản ngã mất tiêu. Hay nói cách khác, phá vỡ chấp trước pháp hữu vi để làm gạch nối bước vào pháp vô vi. Thế rồi từ pháp vô vi, cái dòng văn học của Pháp Hoa Niết Bàn khai triển rằng vô vi không phải là cái rỗng không, cái trống lỏng như hư không, mà vô vi nó tràn đầy diệu hữu trong đó, tức là chân như nó tràn đầy diệu hữu. Hay nói cách khác là Niết Bàn nó không phải là cái trạng thái trống rỗng như chấp đoạn chấp thường của ngoài đạo, mà Niết Bàn nó có bốn đức, đó là thường lạc ngã tịnh. Đây là ý thứ nhất mình giải thích để các vị thấy cái nền văn học Đại Thừa được bắt đầu bằng pháp quán chiếu là tất cả pháp hữu vi như mây, như mộng mị không thật, như bọt bóng và như sương buổi sáng, như ánh chớp buổi chiều. Đây là những cái nét đặc thù của dòng văn học Bát Nhã mở ra để chúng ta đi vô. Thưa đại chúng, nếu mình không đi ngang với cái cửa này thì các vị đem cái tâm chấp trước bản ngã hữu vi của các vị tu tập thành đạt được những cái tầng thiền định, thì thiền định ấy nó cũng chỉ là những pháp sinh diệt theo với cái nền tảng tâm chấp trước hữu vi của các vị. Và chừng như mọi tôn giáo người ta thiết lập cái nền tảng giáo lý của họ trên nền tảng pháp hữu vi, ít có một nền tảng giáo lý nào chỉ đến cái chỗ tột cùng, đó là bản chất của mọi sinh linh, bản chất của mọi sinh mạng. Thưa các vị, tột cùng của nó, đó là vô thường, đó là vô ngã. Họ ngang cái tầm tri thức của con người, ngang cái tầm mơ ước của con người, là tôi là một hình hài nè, tôi là một linh hồn nè, do vậy cho nên tôi chết rồi linh hồn tôi phải còn, và phải có nơi chốn để tôi về. Nơi đó là cảnh giới có những vị trời, có những vị thiên nữ, có sữa chảy như suối, và nơi đó có điều kiện vật chất tôi thụ hưởng, y như là niềm mơ ước của con người trên trần gian này. Cho nên những con người họ đối kháng với tôn giáo, họ bảo rằng những cảnh giới mà tôn giáo phóng ảnh đó, không có gì khác ngoài cái niềm ước mơ khát vọng của con người trên trần gian này. Tức là trên trần gian này người ta thiếu cái chi, người ta mơ ước điều gì không thành đạt được, thì tôn giáo vẽ vời những điều đó để con người trên trần gian này ước mơ về đó, gọi là một cảnh giới phi thật. Nó chỉ là tưởng tượng do các tôn giáo bày đặt ra để dụ dẫn người ta hy sinh đời sống hiện tại hướng về đời sống tương lai. Thế cho nên thưa các vị, nếu Phật giáo chúng ta không thể nghiệm điều này, không khai thác điều này để cho người Phật tử họ thấu đạt một cách tỏ tưởng, thì vô hình trung ta không khác gì với Hồi giáo, Kitô giáo, tất cả các tôn giáo có mặt trên địa cầu này. Ta chỉ khai thác những cái phần phóng ảnh của tâm thức, cái niềm ước mơ của con người khát thèm trần gian này không được, cho nên vẽ vời một cảnh trí đối nghịch lại với cái khổ đau giữa trần thế, đối những bất trắc của đời sống hiện tiền, và cách đó, tôn giáo đó hoặc niềm tin đó thiết lập trên những cái pháp hữu vi là như vậy nha. Đây là điều mà chúng ta nên ghi nhận. Tóm lại, cái dòng văn học Đại Thừa hay là cái dòng văn học Nikaya, thưa các vị, có rất là nhiều ví dụ về chân lý vô thường được phổ biến để người tu tập có thể nương vào đó quán chiếu về cái sự hiện hữu của một sinh thân, hiện hữu của mọi pháp hữu vi nghe. Ngay từ đây thì các vị hình dung rằng là tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, phải quán sát như thế đó để có thể chứng nghiệm được trí tuệ Bát Nhã hay nói cách khác là chứng nghiệm được thể tánh kim cương bất hoại nơi hình hài nhục thể này. Đây là mình dẫn ra một bài trong Kinh Kim Cang. Bài thi kệ này cũng khá là quen thuộc với chúng ta. Thế là nếu mình dịch ra bằng tiếng Việt cho dễ nhớ thì nó có tới 8 cái chủ đề thiền quán về pháp hữu vi nha. Tức là 8 cái mệnh đề. Một là không qua. Mình giải thích từng phần mới được. Không qua. Hai là mộng huyễn. Ba là ánh chớp. Bốn là sương mai. Năm là bọt nước. Sáu là mộng huyễn. Bảy là sóng nắng. Tám là càn thất bà thành. Bảy cái phần đầu thì chúng ta dễ hiểu rồi, nhưng cái phần càn thất bà thành này thì nó hơi lạ đối với đại chúng. Thế nào là càn thất bà thành? Thưa các vị, đây là thành phố hay là đây là cảnh giới của những vị thần càn thất bà. Càn thất bà thần cũng còn gọi là những địa thần ấy. Đây là những địa thần. Nó chập chờn, nó không thật. Có khi nó thấp thoáng xa ngoài biển khơi. Do vì phước của những vị này, họ không có hình hài như chúng ta. Đành rằng nó phi thực. Nhưng mà có khi cần thiết thì họ có thể biểu hiện thần lực của họ. Họ có thể tiếp cận với con người. Họ có thể tấu nhạc cho các vị thính văn ngày xưa nghe. Thế nhưng thành phố họ nó không phải là một địa vực nào có mặt trên mặt đại địa. Nó bập bềnh, nó vô chừng, nó như sóng nắng, nó như những ánh chớp, nó thoáng hiện và thoáng mất tùy theo cái sự du hành của họ, tùy theo phước đức của họ. Do vậy cho nên gọi là Càn Thất Bà Thành là như vậy. Thành phố của thần Càn Thất Bà, nó phi thực, nó chập chờn giữa mộng và thực, cho nên gọi là thành Càn Thất Bà. Và mình vừa nói đó là những vị địa thần này, thưa các vị, họ có thần lực nhất định, cho nên phước lực của họ nó làm thành nơi chốn cư trú của họ nghe. Tùy họ đi đâu thì họ có thể biểu hiện thành phố nơi đó, nhưng mà thành phố đó đối với ta thì nó vốn là mộng mị, nó giống như là chúng ta ngủ mộng du, thấy mình đang đến một thành phố của hoàng đế vậy, nhưng mà kỳ thực nó không có hiện hữu, cho nên gọi là Càn Thất Bà Thành. Cái điều giải thích thứ hai, thưa các vị, những vị địa thần này họ có được cái năng lực đôi khi nó có một cái sức mê hoặc rất lớn đối với con người. Thì mình kể ra một câu chuyện ở trong thiền thoại thôi. Có lần đó, những vị thần Càn Thất Bà này đến tấu nhạc cúng dường Đức Thế Tôn. Và khi ông đánh nhạc lên thì thưa đại chúng rằng cả rừng cây nghiêng ngả, cả chư thiên đều phải đứng lên để vũ theo cái nhạc điệu của thần Càn Thất Bà này đánh đàn. Họ là một loại địa thần. Sức đam mê của họ về ngũ dục rất là mạnh, nhất là về âm nhạc nghe. Do vậy cho nên khả năng tấu nhạc của họ đó là tuyệt vời nhất trong những loại sinh linh có thể hiện thân nơi cảnh giới trần gian này. Và khi họ đánh nhạc thì thưa các vị tỳ kheo chứng minh quả đều ngồi an nhiên bất động. Thế nhưng mà có một người chứng minh quả A-la-hán nhưng mà lại đứng lên khiêu vũ cùng với nhạc điệu Càn Thất Bà Thần đánh. Thế rồi các vị thần này hơi kinh ngạc hỏi Bạch Thế Tôn, có phải Ngài Đại Ca Diếp là người đã chứng A-la-hán quả lộ tận nó sạch không? Tôn đúng. Thế tại sao con đánh nhạc thì Ngài Ca Diếp lại đứng lên vũ theo cái nhạc điệu của con? Thế Tôn hỏi lại, hỏi này, có phải khi ông đánh nhạc cả rừng cây nghiêng ngả, cả chim chóc đều hót líu lo theo, thậm chí mây trời có khi cũng ngừng bay, có phải vậy không? Nó dạ đúng. Mọi hiện tượng thiên nhiên đều bị cái sóng âm thanh tiếng nhạc của con làm lay động, cho nên hòa điệu với tiếng nhạc của con. Thế là Thế Tôn nói một câu, thế thì Ca Diếp sạch lậu hoặc chứng A-la-hán đâu phải là điều ta nói dối. Thần Càn Thất Bà khá thông minh nghe. Nghe điều đó, ông gật đầu chấp nhận, ông đánh lễ Thế Tôn. Và cho đúng. Con không còn thắc mắc gì về chuyện Ngài Đại Ca Diếp đứng lên khiêu vũ khi con đánh nhạc. Tất nhiên mình kể câu chuyện này nó là một câu chuyện mang cái dấu ấn của một loại công án thiền nha. Chúng ta chưa có khai thác điều đó nơi đây, nhưng để minh chứng rằng là những vị Càn Thác Bà này họ có một loại địa vực riêng của họ, cảnh giới riêng của họ, thành phố riêng của họ, theo với phước lực đành rằng nó có với họ nhưng mà nó không có với ta. Nó mộng mị, nó nổi lên như chúng ta đi vô giấc mộng thấy được thành phố của đế vương, cho nên gọi là Càn Thác Bà Thành. Tóm lại, nó phi thực, nó giả vờ, nó tạm có, rồi biến mất và hư vô. Sóng nắng này cũng là một từ chúng ta cần hiểu nghe. Giống như người đi trên sa mạc, khát nước quá, và nắng thì nó chảy ở trên cát rất nóng, cho nên chúng ta từ cái nỗi khát nước của chúng ta nhìn chập choạng, chúng ta thấy dường như có một bầy ngựa đang phi phía trước, đang tìm nước uống giống như ta. Nó hàm nghĩa rằng là trong cái cuộc sống đầy khát ái này, đầy tham muốn này, ta nhìn thấy một bầy ngựa chạy trước ta, nhưng mà tất cả những cái niềm đam mê, tất cả những khát thèm đó, thưa các vị, nó là một bầy ngựa chạy do vì ánh nắng mặt trời quá nóng, thiêu đốt trên sa mạc, làm thành hiện tượng như vậy, nhưng mà nó vốn là phi thực. Điều thứ sáu, mộng huyễn là chi? Không giấc mộng là thật đâu nha. Cái từ ở trong thi văn cổ nó có một câu là mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng nha. Câu này rất là lý thú, cũng rất là hay, mình chép tặng cho các vị. Mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Câu này rất lý thú mà chúng ta đều như vậy nghe. Trong giấc mộng chồng thêm một giấc mộng, cho nên càng chìm mất, càng mê mờ, mệt mỏi trong giấc mộng mà thôi. Ví dụ như có một đêm nào mình ngủ chiêm bao, mình thấy trong giấc chiêm bao mình thấy mình ngủ và mình thấy chiêm bao nữa. Tức là trong giấc ngủ mình thấy chiêm bao mình đang ngủ, rồi trong giấc ngủ của chiêm bao lại thấy một giấc mộng trong chiêm bao nữa. Tức là mộng chồng thêm mộng tới 3-4 tầng. Thì 3-4 tầng này nó giả hay nó thiệt vậy? Thưa các vị, ngay giấc ngủ bình thường, mình thức dậy thì tất cả đều trong giấc ngủ đã mờ nhạt, đã không còn, nó không hiện thực. Thế rồi, trong chiêm bao của giấc ngủ lại thấy một giấc mộng của chiêm bao nữa, thì các vị hình dung rằng là nó giả vờ đến độ nào, nó không thực đến độ nào, nó phi thực. Ngay như trong giấc mộng thôi, mình thấy mình được làm hoàng đế. Thưa các vị, thức giấc rồi thì thấy đâu có phải là hoàng đế du hành trên xe tứ mã gì đâu. Đâu có vợ đẹp hầu non gì bên cạnh đâu. Rồi trong giấc mộng thấy mình là kẻ tử tù bị đẩy ra pháp trường quảng hồn. Hồn vía lên mây quảng loạn. Và kêu gào ầm ĩ, thế nhưng mà giật mình thức giấc thì thấy đâu có bị ai đẩy ra pháp trường đâu. Hoặc trong giấc mộng thấy cọp rượt, sửa soạn, rớt xuống hố, chết tới nơi. Thế rồi giật mình thức giấc thì hóa ra là mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ vì bệnh sốt, chỉ vì nhức răng, nhức đầu chi đó không biết. Rồi trong giấc mộng chập chờ ngủ, thấy cái tình trạng hãi hùng như vậy. Nhưng mà kỳ thật ta không có bị cọp rượt gì cả. Quy chiếu là đời sống này, thưa các vị, một chuỗi dài 50 năm, 70 năm. Mình thấy dường như là mình lao sao giữa trần đời này, đủ việc. Mình đâu biết rằng khi mình chìm vào giấc vô thường, tức là cái chết đến với mình rồi, nhìn lại, ví dụ như các vị đứng ở cõi trời, các vị đủ phước đi, các vị nhìn lại 70 năm, 80 năm, 90 năm giữa trần gian này, nó có một tróc tay thôi nghe. Và những việc mình làm, mình khổ, mình khóc, mình quằn quại trong nỗi đau, thưa các vị, dường như nhìn lại thấy nó rất ư là vô lý. Có gì đâu ghê gớm. 70 năm, 90 năm, nó chỉ là giấc mộng thôi. Đó là khi đứng ở cảnh giới cao hơn, rồi anh nhìn cảnh giới này, anh mới thấy nó là mộng mị. Và một cái từ nữa đây là, khi nào anh nhìn ra đời sống trăm năm đời người là giấc mộng? Trừ phi anh tỉnh ngủ thì anh mới nhìn ra giấc mộng thôi nghe. Còn nếu đang mộng thì đừng ai bảo rằng anh đang mộng, anh không tin chuyện đó đâu. Cũng như vậy, Trong giấc chiêm bao đã có lần ta chiêm bao mộng mị, nhưng mà đôi khi gặp những người bạn nói cái chuyện này chuyện chiêm bao có thiệt đâu. Ta gân cổ cãi với người bằng hữu trong giấc chiêm bao, ta không chấp nhận chuyện đó. Cho tới lúc mình giật mình thức giấc ngồi lên giường rồi mới thấy ồ, hóa ra là trong giấc chiêm bao ta được người chỉ cho anh đang chiêm bao đó, ta đâu chấp nhận. Cũng như vậy nghe, tỉnh ngủ rồi mới thấy đời sống là một giấc mộng. Gần gũi nhất là ngộ được đạo lý Phật dạy rồi mới thấy cuộc đời này nó vốn là vô thường, như lời các bậc thánh nhắn nhủ với ta. Điều thứ 5, bọc nước. Thưa các vị, mọi thứ các vị tích góp giữa trần đời này, thậm chí sinh mạng của các vị, nó cũng là bọt nước thôi nghe. Nó kết lại thành một bọt nước trôi trên dòng sông, tùy cái nhân duyên ban đầu của nó. Mà nó có thể trôi rất dài, nó có thể trôi rất ngắn. Và cuối cùng thì bọt nước nó cũng phải vỡ ra, trở về với nước thôi. Đây là cái quán chiếu về vô thường để chúng ta thể nghiệm được hình hài này. Thưa các vị, nó là một loại kết hợp từ nhiều nhân nhiều duyên, giống như bọt nước vậy. Nó kết hợp từ một chút hơi nước có ở bên trong, cho nên nó hình thành cái bọt lớn hay nhỏ, bé xíu, trôi rất xa hoặc trôi rất gần, cuối cùng rồi nó vỡ ra, nó trở về với nước. Và khi mình quán chiếu điều này, chẳng ra hai phần á. Giờ giải thích mấy cái phần này cũng khá là thú vị đây. Mình xóa này đi nghe. Cái phần đầu rất cạn đó là phần pháp hữu vi. Phần thứ hai là pháp vô vi nghe. Nó có mặt trong cái ví dụ này rất là hay. Thế nào là mình quán chiếu bọt nước để thấy pháp hữu vi? Thưa các vị, không có một cái kết tinh của tứ đại nào không trả về cho tứ đại. Đây là quán chiếu để thấy cái chất tạm bợ do nhân duyên hợp thành cái bọt nước này, giống như cái sự tạm bợ của hình hài này, do đất nước lửa gió kết hợp lại. Và nó làm thành bằng yếu tố bốn đại như vậy, thì sớm với muộn chi nó cũng vỡ ra, nó trả về cho bốn đại. Đây là ý thứ nhất về pháp hữu vi, nó biểu hiện trong quán chiếu về đời sống như bọt nước. Pháp vô vi, thưa các vị, cho dù các vị gom bao nhiêu thứ là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này nghĩ suy, này toan tính, vân vân, ý thức của các vị nó vận hành ra làm sao, nó tích góp nhiều ra làm sao, nó gom góp để cái bản ngã của các vị rất tự hào về những ký ức của các vị, những cái cất chứa làm nội dung đời sống của các vị đó, nó giàu đến độ nào tôi không biết. Thế nhưng cuối cùng rồi, tất cả cái ấy đều trả về cho các bụi phù du, tức là trả về hư vô. Hư vô chỉ còn lại một thể vô vi tịch diệt niết bàn có mặt, làm thành nền tảng vô cùng là chân thật, bất sinh, bất diệt. Thế cho nên quán chiếu mọi pháp hữu vi đều là bọt nước. Quán chiếu mọi pháp tâm thức của các vị, nghĩ suy của các vị, buồn vui của các vị, bản ngã của các vị, nó cũng là bọt nước. Nó trở về cái trạng thái bản nhiên, rỗng lặng tịch nhiên. Thì ta gọi cái tầng này đó là tầng quán chiếu đi từ hai phía. Một là quán chiếu pháp hữu vi, hai là quán chiếu pháp vô vi. Quán chiếu pháp vô vi đó là nhận diện rằng mọi cái nội dung mà ta chấp trước rằng là ta ấy, thưa các vị, cuối cùng nó đều vỡ hết, đều tan hết, nó không còn lại chi cả. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này nghĩ suy, thưa các vị, nó đều tan biến vào cái thể rỗng lặng tịch nhiên của cái tâm chiếu sáng nhận biết. Thì lúc bấy giờ các vị nhận ra cái thể vô vi, đó là thể niết bàn tự nội của các vị. Cái phần này nó ví dụ cái chi? Thưa các vị, sinh mạng của ta, thọ mạng chúng ta nó mong manh vô cùng, lắc lư vô cùng, một chút xíu là nó tan vào hư vô, cho nên gọi là sương mai. Dù hạt sương đó lớn bằng đầu ngón tay hay mong manh trên lá cỏ, nó đều có chu kỳ tuổi thọ rất là ngắn nha. Ánh chớp là chi? Thưa đại chúng rằng là nó rất là nhanh, nó qua rất là vội vàng á. Thưa các vị, không có bản chất nào nó đậu lại trên không gian kia một phút. Nó mờn mèo, nó sáng cả vùng trời, thế nhưng mà nó qua rất nhanh. Và cái từ trong nhà thiền ta gọi là hiền thánh như ánh chớp, nhất thiết thánh hiền như điện phất là như vậy nghe. Câu này cũng rất là hay. Tất cả các bậc hiền thánh lóe sáng lên như ánh chớp rồi biến mất vào hư vô. Gần nhất, cho dù các vị bỏ bao nhiêu của tiền và các vị đổ hết tất cả tấm lòng của các vị, công sức của các vị, sự yêu thương của các vị làm tổng thống 4 năm đầy, gọi là đầy cái tấm lòng chân thành yêu đất nước Hoa Kỳ, xây dựng ra bao nhiêu cái nền tảng mong rằng là xã hội Hoa Kỳ có thể trở thành number one, tức là đứng nhất trên hành tinh này, phục hồi lại cái giá trị của xã hội Mỹ. Thế nhưng mà vừa rồi Nhà Trắng rồi, thưa các vị, vị Tổng thống kế nhiệm ký luôn một lần 40 mấy cái sắc lệnh hành pháp để hủy diệt hết tất cả công trình ta đã đổ mồ hôi nước mắt, đổ tấm lòng xây dựng 4 năm. Cái cuộc đời nó vô cùng là đáng ghét và như vậy nghe. Và cái điều này thưa các vị, rõ ràng rằng là xã hội nào cũng có, chứ không phải là chỉ xã hội Hoa Kỳ nghe. Xã hội Hoa Kỳ được gọi là một nơi chốn biểu trưng của cái sự tiến bộ nhất trên hành tinh này, là một đất nước được đánh giá là nhân văn, là nơi chốn mà vùng đất hứa của bao nhiêu sắc dân của các nơi người ta mướn về. Thế nhưng mà các vị có mặt nơi đây, các vị nhìn cái nền chính trị Hoa Kỳ hiện tại, các vị thấy rằng là dù cho con người đó có làm nên bao nhiêu công ích gì cho một đất nước, nhưng mà nó đến và đi như ánh chớp. Ngọn Nguyễn là chi? Thưa các vị, nó không thật, nó giả vờ. Nó được xây dựng trên cái giấc ngủ mê mệt của chúng ta mà có, cho nên gọi nó là mộng Nguyễn. Không qua là chi? Giống như con mắt mình bị bệnh, mình thấy qua đớm nó quay vòng vòng trên trời. Kỳ thực là do mắt bệnh cho nên mình thấy những đóa hoa rơi lon ở trên trời. Kỳ thực là không gian vốn tĩnh mịch, không có bông hoa nào trên đó cả. Đây là 8 cái ví dụ từ nền tảng kinh văn được kết hợp để trao cho chúng ta những cái chủ đề quán chiếu về đời sống, về nhân giới, về xã hội, về tự thân, về tâm thức, về những vui buồn, về chấp trước bản ngã chúng ta nghe. Nương vào những cái phương pháp quán chiếu này, các vị sẽ nhận ra được điều rằng là ta xả ly tất cả những chấp trước của ta rất nhẹ. Ta không đến nỗi chết chìm trong tất cả những cái luận lý về cuộc đời này. Không chết chìm vô những cái chủ thuyết, có khi chủ thuyết đó rất ư là cực đoan. Có khi chủ thuyết đó dắt dẫn tâm thức người ta phá hủy nền tảng đạo đức xã hội. Có những loại chủ thuyết nó dắt dẫn tâm thức ta, nó làm cho chúng ta, thưa các vị, chết mê, chết mệt và trở thành những kẻ cuồng tín. Và cuồng tín ở mức độ cá nhân thì chúng ta hủy diệt ta, hủy diệt người thân của ta. Cuồng tín mà nó lây lan, nó làm thành một loại chủ thuyết dắt dẫn cả xã hội thì nó có thể phá hủy, nó có thể giết người, nó có thể làm thành sự diệt chủng như những chủ thuyết mà Khmer Đỏ đã đi theo, hoặc Stalin đã làm, hoặc Mao Trạch Đông đã vận dụng. Đó là điều thứ nhất. Vô thường là chân lý phổ biến trong những loại hữu tình nghe. Và chân lý này là cái nền tảng tự giác căn bản, cho nên nó có mặt trong hai dòng kinh văn, văn học Đại Thừa, văn học Nikaya đều có mặt cả. Thế thì mình xóa nó đi. Có chừng lý sự quá, không đủ thì giờ nghe. Ôi, tiếng đồng hồ rồi. Thế là điều thứ hai, đó là làm quen. Hát vô viên nghe. Thưa các vị, rằng cái điều đầu tiên nhận diện rằng là vô vi có mặt ngay trong pháp hữu vi. Cái điều này như mình khai thác nhiều lần này, không có cái có nào, không có cái không nơi nó cả. Không có một hình thể nào, không có cái phần nội dung đó là phần vô vi cài bên trong cả. Ngay cái máy computer của các vị xài cũng vậy, nó có cái phần vật chất hữu vi. Thế nhưng mà điều hành được nó, vận dụng được một cái máy, chạy được một chương trình, thưa các vị, thì cái phần đó được gọi là vô vi nghe. Thế thì hình thể sắc chất của các vị hữu vi, là các vị tìm cái vô vi ở đâu? Thưa đại chúng rằng là ở ngoài hư không vô vi thì nó thuộc về loại ngoan không, rỗng lặng, không có linh thức, không có trí tuệ. Do vậy cho nên tìm pháp vô vi, tìm pháp niết bàn không thể tìm nơi đâu ngoài một hình thể, một sắc chất sinh động, đó là một thân con người đang sống còn đây. Cho nên ý đầu tiên, thưa các vị, vô vi có mặt trong tất cả pháp hữu vi. Mặt thô mà nhìn nó là như vậy. Thế rồi mặt tinh tế, cái này mình chia ra hai phần, thô, thứ hai tinh tế. Thô thì các vị nhận diện nó bằng sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi. Các vị nghe, các vị nếm, các vị ngửi, các vị đều có thể nghiệm ra được rằng là trong tất cả pháp hữu vi nó đều có cái phần vô vi đi vô. Rồi mình ví dụ một cách dễ hiểu là thế này. Ví dụ như cây cà rem là pháp hữu vi. Thế nhưng thưởng thức được nó, biết nó ngon, còn là pháp vô vi nữa chứ. Tức là còn xúc giác của các vị, cảm nhận của các vị, đủ chưa? Chưa. Ví dụ như một tô phở, mình ăn ngon, hoặc một ly cà phê mình uống, mình cảm thấy vô cùng là lý thú. Thế nhưng mà thưa các vị, ngoài cái hương vị các vị nếm đó, bằng mùi hương, bằng vị ngọt, bằng màu sắc, còn có ký ức của các vị trong quá khứ nó tràn về. Ký ức của ta trong quá khứ đã từng thưởng thức ly cà phê đó bằng những ngày tháng bình yên ở Sài Gòn chẳng hạn, ngồi bên vỉa hè, bên góc phố, rồi cùng với những người bạn thân và nghe những dòng nhạc mà mình yêu thích. Thưa các vị, tất cả ký ức nó tràn về, nó làm thành cho cái hương vị của ly cà phê hoặc cái sự thưởng thức của ta nó đậm hơn, nó ngon hơn, hoặc là nó nâng tâm thức ta đạt đến một cái chiều lân lân cao hơn. Tô phở cũng vậy. Các vị thưởng thức nó đâu phải chỉ là nhìn sắc màu, ngửi mùi hương, nếm được vị, mà nó còn có ký ức của các vị đi vô. Thế cho nên thưa các vị, không có cái thô nào không có cái tinh tế. Đó là mình giải thích về phần thô, nó đã có cái phần tinh tế vô trong rồi. Thế là cái phần tinh tế, pháp vô vi nó có mặt ở đâu vậy? Ngay trong buồn vui, tức là ngay trong xúc cảm của ta, và ngay trong suy tư của ta. Hai cái phần này rất quan trọng nghe. Xúc cảm và phần thô, phần hữu vi. Nhưng mà pháp vô vi nó lại có mặt ngay đi xúc cảm là chi? Thưa các vị, nếu ta chỉ đơn thuần là sự xúc cảm buồn vui thì các vị chỉ có thể ở chiều cạn của vấn đề, tức là có thể thăm dò vào cái chiều cạn xúc cảm mà không thể sống được với pháp vô vi ngay lúc hữu vi đang hiện. Rồi thế nào là ngay lúc pháp hữu vi đang sinh, đang diện nơi tâm thức bồng bềnh mà ta có thể an trú nghe pháp vô vi? Thưa các vị, ngay nơi buồn vui hờn giận bất an nó sinh cuồn cuộn, nhưng mà ta trú trong trạng thái tâm quan sát cái sự sinh diệt của những xúc cảm đến đi này, thì các vị đang thực tập pháp vô vi trong lúc pháp hữu vi đang sinh đang diệt đó. Và cái điều làm lại nơi đây, vô vi là tên khác của chi? Tên khác của niết bàn á. Bản chất của nó là tuệ tri đó. Tuệ tri nó là cái bước đầu để chúng ta đi vô liễu tri, thắng tri, vân vân. Có nhiều cái tri nhưng mà dường như điều này ta đã học rồi. Mình gợi ý như thế này để các vị thấy rằng là ngay trong pháp hữu vi sinh diệt, nếu có được năng lực tu học, hiểu được chánh pháp hành trì, thì các vị có thể an trú được ngay tự thể tâm niết bàn của các vị trong lúc mọi pháp hữu vi đang sinh đang diệt. Đó là mình nói cái phần thâm sâu rất tinh tế của tâm thôi. Còn phần hữu vi bên ngoài thì chuyện đó bình thường rồi. Mình thực tập trên pháp hữu vi để đạt đến cái thấy, đạt đến cái sự an trú tâm ngay pháp vô vi khi xúc cảm đang cuồn cuộn sinh ra. Và từ cái nền tảng này, khi mình hiểu biết được rồi thì ngay nơi cái pháp hữu vi của suy tư bời bời này, của vọng thức sinh diệt này, thưa các vị, ta cũng có quyền ngay tức khắc lúc vọng thức đang sinh đang diệt mà ta an trú ngay nơi pháp vô vi, tức là ngay nơi tự thể niết bàn của tâm, quan sát dòng ý thức đang sinh đang diệt, đang bồng bềnh, đang cuồn cuộn trôi. Cái điều vô cùng dễ hiểu là mọi thứ ta thấy đó, nó không phải là ta rồi, mà ta là cái thấy, ta là người đang quan sát. Nói người quan sát là để hình dung dễ hiểu thôi, nhưng mà không có con người quan sát nữa đây nghe. Cái trạng thái tâm đang quan sát, trạng thái tâm đó thì nó phi tư duy, tức là nó vượt ngoài suy tư, vượt ngoài tư duy, không hề là sự nghĩ suy, mà nó quan sát được cái nghĩ suy thì gọi rằng đó là pháp vô vi ngay trong cái dòng chảy của pháp hữu vi. Đây là điều thứ hai, ta làm quen với pháp vô vi cũng hàm nghĩa rằng hiểu được điều này thì mình đi vô con đường thiền tập để có thể chứng nghiệm được pháp thân ngay hiện tiền, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ đó. Đây là khai thác bài thứ nhất. Giờ mình xóa cái này, khai thác bài thứ hai. Hy vọng chiều nay mình khai thác xong 3 bài nhé. Nếu không xong 3 bài thì cũng xong được 2 bài. Và không có gì hạnh phúc bằng vào những ngày Tết mà mình có thể học rất là thông thả. Thế là cái bài thứ hai mình khai thác, hãy thực tập và bước dần vào không gian vô vi nghe. Cái từ này các vị lưu ý nghe, mình dùng nó khiêm tốn thôi, bước dần vào vùng trời vô vi, có hàm nghĩa rằng là bước dần vào vùng trời niết bàn, tại vô vi là niết bàn mà. Cái điều này nó cho chúng ta hai cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất là cái nhìn pháp vô vi ở ngoại giáo thôi. Cái nhìn thứ hai, pháp vô vi của đạo Phật. Cái từ ngoại giáo này thưa đại chúng rằng là ta dùng nó để chỉ cho tất cả truyền thống tâm linh không phải của đạo Phật. Rồi cái từ pháp vô vi đạo Phật, ta dùng nó để chỉ cho cái pháp tối thượng niết bàn của đạo Phật khai triển nghe. Và điều đầu tiên chúng ta nên nhận diện rằng chân lý có khi nó không có tên, nó không có tên gọi, nó được giải thích theo từng vùng văn hóa khác biệt. Và khi con người đạt đến trình độ giác ngộ thì họ có thể liễu đạt được chân lý. Có điều cái sự giải thích của họ, truyền đạt của họ không dùng một ngôn ngữ giống như là đạo Phật chúng ta dùng, cho nên chúng ta dùng cái từ ngoại giáo. Nhưng mà chưa hẳn, những truyền thống tâm linh không phải đạo Phật đều đi vào ngõ tà đạo, đều dắt dẫn quần chúng đi vào cái chiều hướng cuồng tín và không đạt đến sự thành tựu nhất định của đời sống tâm linh nha. Có những cái dòng tuệ giác trên hành tinh này không mang sắc thái đạo Phật, không mang ngôn ngữ đạo Phật để truyền đạt, nhưng mà họ có thể khai triển tột cùng cái nguồn giáo lý của họ để người ta có thể thăm dò đạt đến chân lý tối hậu. Cho nên thưa các vị, cái từ ngoại giáo không hàm nghĩa rằng là ngoại đạo nó không có chân lý nhất định, không có thành đạt được sự nghiệp giác ngộ cuối cùng. Có điều tùy mức độ tu, hoặc là mức độ khai triển của những vị giáo chủ, hoặc là tùy vào cái vùng văn hóa đó, nó bị chánh trị ảnh hưởng hoặc bóp méo đi cái đường hướng của giáo lý người ta khai triển ban đầu, cho nên nó hình thành một tôn giáo cực kỳ cuồng tín hoặc cạn cợt, hoặc là nó phối hợp lại với thế lực chính trị, nó làm thành một thế lực, một dòng triết học hoặc là một dòng tư duy, một dòng tư tưởng, nó trở thành là bị thế tục quá. Nhưng mà đôi khi những vị giáo chủ đầu tiên khai sáng cái con đường giác ngộ đó, họ có một cái trình độ tuệ giác không kém gì với trình độ tuệ giác của Đạo Phật đó nghe. Đây là điều lý giải đầu tiên để các vị nhận diện hai cái chủ đề chúng ta khai thác. Rồi mình trở lại. Ví dụ, Lão Trang của Trung Hoa. Nó có một câu từ Lão Tử Đạo Đức Kinh rất là lý thú, đó là Ngài bảo rằng: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng sinh vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Hữu vật tiên thiên địa là chi? Có một cái thứ nó sinh ra trước cả trời đất nữa, tức là trời đất chưa có đã có nó rồi. Nói theo ngôn ngữ Đạo Phật ta là trước Đức Quan Âm Vương, thì thể niết bàn tịch diệt hay là Phật tánh vẫn thường trụ rồi nghe. Khi đất trời còn chưa có thì cái thể niết bàn đã có, chân lý thường hằng này đã có. Mọi thứ pháp hữu vi đều biến thành cát bụi, thậm chí hư không này có thể biến thành cát bụi. Nhưng mà thưa các vị rằng là thể niết bàn tịch diệt của mười phương chư Như Lai vẫn không bị các pháp hữu vi hoặc là hư không này tan biến, mà chân lý của Đạo Phật mất biến mà hư vô. Thế thì cái câu này nếu chúng ta dùng lăng kính Đạo Phật mà nhìn thì cái điều Khổng Tử nói đó, thưa các vị, ngay ban đầu Ngài đã xác định rằng là có một thứ vượt ngoài pháp hữu vi vô vi nghe. Đó là dùng cái từ trong Đạo Phật thì đó là thể thường tịch, rỗng lặng tịch nhiên của chân lý vũ trụ vĩnh hằng. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, là nó không hình danh sắc tướng gì cả, nó vốn là lặng lẽ, vốn là một mình nó riêng có mặt thôi. Tịch là lặng lẽ, liêu là nó cô độc, nó không dính chi với pháp hữu vi vô vi cả. Vô hình bản tịnh liêu, năng sinh vạn vật chủ, nó là chủ thể sinh ra tất cả mọi vũ trụ vạn hữu, từ âm dương ngũ hành cho đến con người cho tới động vật vân vân, thưa các vị. Bất trục tứ thời điêu, nó không có bị thời tiết bốn mùa làm cho tàn héo. Tất nhiên đây là cái câu được trích trong Lão Tử Đạo Đức Kinh. Thế nhưng từ Lão Tử qua Trang Tử nó hình thành, từ cái bộ Đạo Đức Kinh cho tới bộ Trang Hoa Kinh cho tới Trung Hương Chân Kinh, thưa các vị đọc lõm bõm vô, các vị thấy rằng là dường như cả một cái truyền thống của đạo giáo này có mặt trên đất nước Trung Hoa, xây dựng thành một nhóm người chưa đạt đến chân lý tột cùng, nhưng mà thưa các vị, họ đã có được một đời sống thanh thoát. Một đời sống không chấp trước rằng là gắn liền vào đời sống thực dụng hữu vi. Nó làm thành cái chân đế để cho cái truyền thống thiền khi có mặt rồi, từ cái nền tảng căn bản là thể nghiệm pháp vô vi, từ đó họ mới đạt đến cái sự thể nghiệm chân lý tột cùng, tức là thể nghiệm niết bàn của giáo lý Đạo Phật đã truyền vào nghe. Nếu không có cái nền của Lão Trang thì thưa các vị, cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa khó tìm đủ từ để diễn dịch về niết bàn. Không có một cái nền của Lão Trang làm thành cái nền tảng tư duy của người Trung Hoa thì thưa các vị, Thiền Tông Trung Hoa cũng không thể nương vào đâu để phát triển một cách rực rỡ vào thế kỷ thứ 8, thứ 9 đổ về sau. Đó là điều thứ nhất. Mình vận dụng pháp vô vi ngoại đạo, nó có một điều rất là tương đồng với những điều lý giải Đạo Phật. Nó làm nền tảng, xây dựng nên cái công trình phát triển văn hóa Đạo Phật, từ lĩnh vực văn hóa cho tới lĩnh vực tu tập, cho tới lĩnh vực đời sống chư tăng vân vân, thưa các vị. Rất ư là rộng, nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cả một cái bề dày của Đạo Phật phát triển trên đất nước Trung Hoa. Đây là pháp vô vi ngoại đạo, ta vận dụng nó. Tất nhiên là những điều này, thưa các vị, nó rất là rộng. Mình sẽ có cơ hội nói ít nhiều về vấn đề này để thấy nó có sự liên hệ chằng chịt giữa những cái hệ tư tưởng Trung Hoa, cái dòng văn học pháp vô vi cho đến cái dòng văn học của Phật giáo Đại Thừa và ngay cái sơ kỳ Đạo Phật thôi. Thì các vị thấy rằng là nếu không dùng những cái từ của Lão Trang thì khó có khả năng dịch được những văn bản kinh ngay từ đầu như văn bản kinh Tứ Hàm Nhị Chương chẳng hạn. Ví dụ bài đầu trong Tứ Thập Nhị Chương đã có định nghĩa rằng là người Sa Môn thì phải đoạn dục khử ái thức tự tam nguyên, thể nghiệm pháp vô vi. Mình nhớ loáng thoáng dường như nó là như vậy. Đó là mình dẫn dụng một câu kinh được dịch rất sớm trong cái dòng văn học Phật giáo. Vận dụng một cái câu rất dễ nhớ trong cái nền văn học của Thiền Tông, một tác phẩm lớn được gọi là Chứng Đạo Ca, thì các vị đã thấy được những câu ban đầu nó xác định được cái chất vô vi này. Nó không những là những từ ngữ mà nó còn là tư tưởng trải dài suốt cả một cái chiều dài của Thiền Tông nghe. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chăng. Tóm lại, thưa các vị, những cái điều mà chúng ta khai thác ở đây, nó là một cái mảng văn học liên hệ chằng chịt với nhau. Nó là một mảng nền tảng xây dựng tư duy để từ đó chúng ta bước vào cái cửa vô vi của Đạo Phật. Đó là hai điều mình ôn lại. Thế rồi mình đi vô pháp vô vi Đạo Phật. Pháp vô vi Đạo Phật là gì? Người ta phân ra làm tam vô vi, tứ vô vi, lục vô vi nghe. Dường như nó hơi nhiều với các vị. Không biết đại chúng theo dõi có kịp không? Thôi kệ nó, mình cứ học đi rồi từ từ mình hiểu nghe. Và tứ vô vi này nó gồm có bốn phần. Một là bản giác vô vi. Hai là thủy giác. Ba là chân như. Bốn đó là hư không vô vi. Và một trong những điều dễ hiểu nhất, cái gối đầu nó là cái nấc thang rất là căn bản ta bước vô để ta hiểu ba phần trên, đó là hư không vô vi. Bản chất hư không, cái gì làm ra vậy? Không có gì làm ra cả. Nó tự như vậy. Pháp hữu vi thì các vị còn dùng nhân duyên tác động. Ví dụ như pháp hữu vi đó là cái nhà. Pháp hữu vi đó là con người. Pháp hữu vi đó là rừng cây. Tất cả mọi thứ trên mặt đại địa này, thưa các vị, nó đều tự nhân duyên. Nếu nó không tự nhiên mọc lên như rừng cây thì cũng do con người xây dựng để nó thành một cái nhà. Thế nhưng hư không thì thưa các vị, nó hoàn toàn không cần nhân duyên gì cả. Nó có mặt ở đây, có mặt trong quá khứ, có mặt trong tương lai, có mặt nơi hành tinh này, có mặt ngoài hành tinh này. Hư không nó vốn rộng lặng như nhiên như vậy thôi. Bản chất của nó, cho dù các vị dùng bao nhiêu mùi thơm hung khói để cho nó thơm ngạt cả trời, thế nhưng mà khi nhân duyên nó tan rồi, không có người tác động thì hư không tự nhiên nó không có mùi vị. Rồi các vị làm cho mây nó ùn về, nó làm cho đen thủi đen thui cả vùng trời, che kín bao nhiêu tháng ngày không biết. Thế nhưng khi không còn tác động của những ngoại giới đi vào thì hư không tự nó trả về trạng thái rỗng lặng tự nhiên của hư không. Trong căn nhà chúng ta, ta xây căn nhà, ta che chung quanh lại để làm thành một hư không riêng. Đó là hư không trong nhà của ta, không gian riêng của cái nhà ta. Ta bảo rằng là đây là nhà của tôi. Và ta nhuộm sắc màu hư không trong căn nhà của các vị, tức là các vị làm cho quảng trống trong căn nhà của các vị có đèn màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Các vị làm cho hư không trong không gian nhà các vị có mùi thơm hay là mùi gì đó. Và mình dùng bao nhiêu nhân duyên tạo để nó hình thành cái theo ý mình. Thế nhưng mà khi nhân duyên nó không còn tác động nữa, thì thưa các vị, tự nhiên hư không nó trả về cái hư không. Hư không trong nhà không khác gì bên ngoài. Dù cho các vị xây ngôi nhà đó 1000 năm, nhốt không gian lại nó rất riêng với không gian bên ngoài. Thế nhưng vỡ vách tường ra, mở hết cánh cửa ra, phá căn nhà đi, thì hư không của căn nhà trong quá khứ cùng với hư không bên ngoài y như vậy, không có lý do gì khác biệt cả. Thế thì các vị nhìn coi, hư không vô vi nó là trạng thái tự nhiên, mọi dạng hữu vi vật chất còn phải tạo thành, phải xây dựng, phải nhờ nhiều nhân nhiều duyên. Nhưng vô vi là hư không thì thưa các vị, không cần nhân cần duyên gì cả. Nó tự như vậy là như vậy, từ quá khứ tới bây giờ vẫn như vậy. Đây là cái điều đầu tiên. Từ cái bước này mình mới nhận ra được bản chất của ta, thưa các vị. Những cái mà ta gọi rằng là tôi nè, là buồn vui của tôi nè, nghĩ suy của tôi, bản ngã của tôi, sở hữu của tôi, vân vân, nó chẳng khác gì các vị cất một ngôi nhà trên một vùng đất trống, các vị xây tường, xây vách, lợp mái đàng hoàng, các vị nhuộm màu đỏ, màu xanh trong mảng tường ở bên ngoài như bên trong, các vị làm màu sắc, làm hương liệu trong không gian các vị. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng cái này chỉ là tạm bợ, giả vờ, tạm có rồi trở thành không nha. Trong khi bản chất của thân các vị nó không phải là cái hình hài, nó không phải là những buồn vui, nó không phải là những nghĩ suy, không phải là ký ức mình tích cóp để làm thành cái được gọi là tự hào về bản ngã. Bản chất thực của các vị vốn là chân như. Nó như nhiên, nó bất động, nó vô sinh, vô diệt. Đây là cái tầng luận lý đầu tiên mình hiểu như vậy. Và ta lại không thể chiêm nghiệm được điều này, do vì ta được nuôi dạy từ quá khứ tới hôm nay. Ta là người sinh ra, ta có tên tuổi, ta có văn hóa, ta là người Việt, người Mỹ. Và ta trưởng thành, ta có buồn vui riêng, ta có sắc thái riêng, ta có cá tính riêng, ta có ký ức riêng, ta có dòng suy tư khác biệt với người. Tất cả cái đó gọi là hữu vi pháp, nó tạo thành sự khác biệt của các vị với người không phải là các vị. Tạo thành sự khác biệt của ta và người, tạo thành của ta với nhân giới, giống như tạo thành cái ngôi nhà riêng của ta với không gian bên ngoài, không hề là giống nhau. Thế nhưng mà bản chất của ta, cái tự thể chân như đó, thưa các vị, nó vốn là rộng lặng tịch nhiên bằng với tâm thức giác ngộ của mười phương chư Như Lai nha. Và khi mình chìm trong mây mờ, không thể liễu đạt được điều này, ngàn vạn kiếp tử sinh, thì thưa các vị, mình cứ xin đi xin về cho tới bao giờ mình thể nghiệm được điều này. Như kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, học được, biết rằng cái nguồn gốc của ta, cái căn để tâm thức ta, cái chiều sâu nhất của đời sống bản ngã này, nó là cái thể chân như bất động giác ngộ này, thì gọi rằng là khám phá được là bản chất thực của ta vốn là cái năng lực giác ngộ, thì gọi rằng là đã liễu ngộ được bản giác của ta vốn là vô vi. Thế rồi, từng tháng từng ngày tập sống dần với cái năng lực này, chập chờn sống chút rồi lại trở về với trạng thái của mê mờ, thì gọi rằng là thủy giác, thủy là bắt đầu nghe, bắt đầu làm quen với giác ngộ. Đây là bốn bước vô vi pháp để chúng ta thực tập dần bước vào trạng thái niết bàn của mười phương chư Như Lai, có mặt là nhân gian này dắt dẫn ta để ta liễu ngộ điều này, đạt đến cái chỗ vô vi niết bàn, để không còn nổi chìm trong ba cõi của sinh tử luân hồi nữa. Thế rồi, làm thế nào được gọi là thực tập đây? Mình xóa cái phần giải thích này, đi đến phần C của vấn đề. Thực tập là sao? Thủy. Thủy này người ta cũng có thể viết là này nha. Thủy là ban đầu. Và người ta dùng trong quá khứ thì thủy chung cũng thủy này. Thủy là ban đầu, chung là kết cuộc. Sống với nhau có thủy có chung là sống với nhau có đầu có đuôi. Hiểu rõ rồi ha? Dễ rồi ha? Bản giác, thủy giác, chân như và hư không. Hư không đó là cái từ dùng để làm ví dụ để hiểu rõ ba cái phần vô vi ban đầu nghe. Rồi xin làm lại, vô vi là thể niết bàn tự tâm của các vị, là trí tuệ viên mãn của các vị, là Phật tánh của các vị đó. Thế là cái việc chúng ta đi vô phần thứ ba này, thực tập để sống với vô vi, hàm nghĩa là chết, hàm nghĩa là sống với niết bàn, sống với cái chất giác ngộ nơi tự tâm các vị, làm quen với điều này, sống với điều này. Thưa các vị, đây là con đường thiền tập mở ra. Trước khi nói đến thiền tập, chúng ta nói đến cái chuyện là chúng ta tu pháp môn rất ư là bình thường của người tu Phật giáo Việt Nam thôi. Đó là tu theo truyền thống Tịnh Tông thôi. Tu niệm Phật đi. Chia hai phần nhé. Niệm Phật thông thường, ta cứ tụng A-di-đà Phật. Năng lực của nó, dường như mình đã có nhiều lần thưa với các vị rồi. Tất nhiên sinh phước điền là chuyện tự nhiên, tại vì khi anh niệm Phật như vậy thì tâm anh không còn nghĩ ác, không còn vọng thức lăng xăng, không còn chạy đông chạy tây, an trú nghe cái tiếng A Di Đà Phật. Như vậy thì nó sinh phước điền rất là lớn. Đây là cái thành tựu điều đầu tiên ai cũng thấy ra cả, có tu rồi thì người ta nhận ra thôi. Thành tựu thứ hai là chi? Có định lực nghe. Thành tựu thứ nhất có phước điền, thứ hai có định lực. Thưa các vị, gom ngàn vạn niệm chạy đông chạy tây của một tâm thức bồng bềnh sinh diệt đó, dừng lại ngay nơi cái tiếng A Di Đà Phật. Do vậy cho nên anh có khả năng là phát triển được định lực vô cùng đơn giản, mượn cái tiếng A Di Đà Phật để cái năng lực chánh niệm ta vững vàng. Thế là tới cuối cùng mình sẽ cảm nhận được rằng là dường như mình không cần phải niệm nữa, nhưng mà tâm thức mình nó an định, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó tràn đầy cái sự hỷ lạc, tràn đầy niềm hân hoan, không có phiền não khổ đau nào sinh ra ở trong tâm thức các vị cả. Và bây giờ các vị thấy mình đâu nhất thiết phải tụng A Di Đà Phật liên tục đâu, mình dừng lại, nhưng mà tâm mình rất lành, tâm mình rất an lạc, tâm mình trong veo, tâm mình thanh tịnh, tâm mình chiếu sáng. Thưa các vị, lúc bây giờ thì không cần tụng tiếng A Di Đà Phật mà các vị đã an trú được ngay cái thể Phật hiển tiền. Thể Phật đó là chi vậy? Là cái năng lực chiếu sáng nhận biết hằng hữu. Tức là chiếu sáng là vô lượng quang, hằng hữu là vô lượng thọ. Điều thứ ba, thưa các vị, khi đến giai đoạn này rồi thì các vị thấy rằng là dường như ác niệm không sinh, dường như chỉ có một thiện niệm sinh trưởng, dường như tâm ta tương hợp với tâm của mười phương các vị Bồ Tát. Thế cho nên gọi là vô lượng công đức. Thế thì từ pháp môn niệm Phật đi vô, các vị đã thành đạt được cái gì? Thể vô vi. Thành đạt được Phật hiển tiền, Phật nơi tâm của các vị. Cho nên giáo lý tịnh độ cuối cùng thì họ có một cái câu thoại ngữ. Câu này nếu người niệm Phật không biết thì sai nghe. Là không phải cái chuyện là tôi sinh về đâu cả, mà ngay bây giờ tôi đã an trú trong cảnh giới A Di Đà rồi. Tức là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ nghe. Đây là cái đích đến của người tu theo truyền thống Phật giáo từ quá khứ tới hôm nay, của truyền thống Tịnh Tông. Và xin thưa lại, truyền thống Tịnh Tông này không phải ông thầy niệm Phật nào bài đó nghe, mà những vị thiền sư lỗi lạc của truyền thống thiền Đốn Ngộ thiết lập để cho chúng ta tu tập. Cho nên các vị đừng ngại ngần khi mượn phương tiện niệm tiếng A Di Đà Phật để đi dần vào định, phát sinh tuệ, an trú ngay thể niết bàn tự tâm của các vị. Đây là bước thứ nhất, thực tập làm Phật. Thực tập pháp vô vi là thực tập làm Phật nghe. Điều thứ hai, mới nói đến cái chuyện là thiền tập. Thưa đại chúng, rằng là mình cố gắng làm thành một cái sự lý giải nó vô cùng giản dị để các vị thực tập thôi. Các vị nhớ rằng là chúng ta có ba bước thiền tập thôi. Một là làm chi? Nhìn hơi thở vào ra. Để làm gì? Hơi thở là đối tượng để anh nhìn nó đi vào đi ra. Anh luôn thực tập làm người quan sát hơi thở vào ra thôi. Nó dài, nó ngắn, nó êm, và nó ồ ề hay là nó có tiếng kêu gì đó là chuyện của nó. Nhưng mà chuyện của ta là luôn làm người quan sát hơi thở đi vào đi ra, ngần nó thôi là đủ. Tự nó sẽ làm cho đời sống các vị dần dần đạt đến một cái trạng thái rằng là hơi thở các vị dịu, êm, nhẹ, dài, sâu. Nó phải như vậy thôi, không thể khác được. Điều thứ hai, mình thay đổi phương pháp thiền quán. Tại vì nếu có khi mình chú ý quá về hơi thở, có thể là làm cho nó hơi trở ngại. Cho nên thay vì chú ý hơi thở thì chúng ta vận dụng phương pháp này chừng vài ba phút đầu. Sau đó ta nhìn cái bụng mình đang phồng và xẹp. Đối tượng thì có thể thay đổi từ hơi thở đến cái bụng, đến cái đầu, đến cái chân, đến cái thân hay đến cái chi đó thì không quan trọng. Đối tượng thì thưa các vị, nó có ngàn đối tượng khác biệt, nhưng mà chủ thể nhìn, cái năng lực tâm luôn quan sát thì chỉ có một mà thôi nghe. Thực tập điều này quen dần để ta làm thành rằng là trong bốn quy nghi các vị đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc là ngoài bốn quy nghi đó. Còn những quy nghi không có lạc trong bốn quy nghi đó thì các vị cũng luôn là người quan sát được toàn thân các vị. Đây là thành đạt được bước thứ nhất. Thân, đi, đứng, ngồi, nằm, nói, cười là chuyện của thân. Mà ta không phải là thân. Ta làm người quan sát thân, tỉnh tại, an tường như vậy thì các vị thấy rằng là toàn bộ đời sống của các vị, sự vận hành thân của các vị, tự nhiên nó hài hòa, tỉnh tại, duyên dáng, đẹp. Chắc như vậy đó. Là gì có người này? Thưa các vị, đi đứng nằm ngồi chi họ cũng đầy tự chủ, và cái lực dụng tự chủ nó tỏa sáng, nó làm thành nét đẹp thôi, làm thành nét duyên dáng thôi. Cái này mình không có quảng cáo đâu nghe, thử làm đi rồi biết. Không có người tu nào thực tập mà không hoàn thiện điều này cả. Nhưng mà đích đến của nó chưa phải là như vậy đâu nghe. Đích đến của nó là chi? Thưa đại chúng, là làm thành cái năng lực chánh niệm vô cùng vững chắc. Để làm gì? Để có thể nhìn được đây là buồn, đây là vui, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi. Và khi anh nhìn được thì buồn vui không còn, là một cái thế lực vô cùng là ghê gớm, nó kéo anh, nó nhận chìm anh, nó quỷ diệt anh. Và khi nhìn được buồn vui như những người khách, thưa các vị, tự nhiên các vị đã làm chủ được mọi cảm xúc. Rồi nó chưa dừng lại chỗ này, nó sẽ làm được điều tuyệt vời nữa là nó nhìn được từng dòng chữ nơi tâm thức các vị, tức là từng vọng thức sinh diệt. Thưa đại chúng, rằng lúc bây giờ thì chuyện xảy ra đó là ta luôn an trú trong trạng thái tâm bất động vô vi, có thể niết bàn tịch diệt, quan sát từng vọng thức sinh diệt đến đi, không dính gì ta cả. Lúc bây giờ, ưa tắt niệm, ưa đoạn vọng thức, an trú thể niết bàn, các vị có quyền trong một tróc tay vậy. An trú ngay tự thể vô vi pháp, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, chứng nghiệm được pháp thân, và vượt sống vượt chết, ngay trong lúc các vị còn đang hiện diện giữa tầng đời. Chứ có phải là cần trả lời này về cho các buổi mình mới chứng nghiệm niết bàn đâu. Đó là cái sự thực tập của thiền, nó đưa các vị từ những bước đệm, tức là từ những cái bước thực tập ban đầu, nhìn hơi thở, nhìn bụng phồng xẹp, nhìn toàn thân, nhìn bốn nguyên nghi, rồi đạt đến các vị là cái nhìn, là cái nhìn, nhìn được buồn vui sinh diệt, nhìn được vọng thức lăn sang, chú hoàn toàn trong thể bất động vô vi của cái tâm liễu tri thường hằng nhận biết, thì hoàn thiện được cái con đường tu tập của đời sống của một người tu, chứng nghiệm được thể niết bàn ngay hiện tiền. Và con đường này, thưa đại chúng, rằng nó ngắn hay dài không phải là chuyện đặt ra đó nghe, mà đặt ra đó là ta có liễu ngộ điều này, có niềm tin vững chắc với điều này và tập sống với điều này hay không mà thôi. Đây là ba bước thực tập mà bước dần vào không gian vô vi, không gian của niết bàn, không gian giải thoát. Tới giờ rồi đó. Bây giờ thì tóm ý lại nơi đây. Kết. Mình học hai bài rồi nghe. Mình xin đúc kết nó lại hai nét thôi. Thưa các vị, cái nguyên tắc đời sống này ngày xưa thì không biết sao, nhưng bây giờ thì cái quan trọng là đòi hỏi cái tâm thức của chúng ta, hay là cái trình độ nhận thức của chúng ta, tâm thức lý giải, tức là cái sự hiểu biết của chúng ta sáng tỏ, và sự lý giải của ta nó không còn những cái điểm gút mắt gì để nghi ngờ, mà mình lý giải càng sâu đối với giáo lý của đạo Phật. Thì thưa các vị, niềm tin càng vững nghe. Các vị mà chưa có thể phát sinh niềm tin là tại vì cái năng lực hiểu biết của các vị nó còn chưa đạt đến cái mức độ lý giải hoàn thiện về cái con đường học Phật. Do vậy cho nên cái chủ trương của chúng ta nơi đây là thiền giáo đồng hành. Học thiền không đơn giản là nhắm mắt đi vào sự hành trì, mà đòi hỏi rằng là cái công trình học Phật, công trình phân tích, công trình lý giải, hiểu biết một cách tường tận rồi, thưa các vị, tự nhiên niềm tin rất vững chắc. Và niềm tin vững chắc rồi thì thưa đại chúng rằng là không cần ai nhắc nhở cả. Có thiện tri thức nào bên lưng ta nhắc ta từng ngày đâu. Đâu ai rảnh đâu mà từng phút từng giây nhắc hãy tu đâu. Thưa các vị, tự mình thiết lập được cái niềm đam mê tu từ công trình lý giải này. Khả năng lý giải ta, tức là khả năng hiểu biết chánh pháp ta mà sáng tỏ, thì thưa các vị, tự nhiên Nó là một động lực vô cùng mạnh mẽ, vô cùng thâm sâu. Nó tự làm thành một cái sức mạnh đẩy chúng ta đi về cái con đường chứng nghiệm tâm linh. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, ngàn thánh đều bằng con đường hành trì. Đức Thế Tôn của chúng ta, ngàn Đức Như Lai trong quá khứ, và thậm chí rằng là Ngài Di Lặc trong tương lai, thưa các vị, cũng đều đi vào cái con đường hành trì nhé. Phần trên là phần giải, phần dưới là phần hạnh. Hiểu là một việc, nhưng mà con đường vẫn chưa xong. Cho nên phải từng bước vô cùng là cẩn trọng, nghiêm túc, như đang đi trên băng mỏng. Sơ sẩy là băng vỡ, chìm xuống cái hồ băng, chết, mất mạng. Cho nên thưa các vị, điều thứ hai tóm ý ở đây gọi cho các vị biết rằng là khi có được lý giải tỏ tường thì cái việc còn lại là chúng ta phải đi vào cái vô hành trì vô cùng nghiêm mật, cẩn trọng, bằng tất cả niềm đam mê thôi thúc từ trái tim yêu mến con đường tu tập. Đây, cảm ơn đại chúng. Bây giờ thỉnh chuông hồi hướng rồi chúng ta ngồi chơi nha. Chúng sinh vô biên thể.